Mầu nhiệm thương khó. Băng số 2. Thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới. Qua chị Josepha Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày 29 tháng 12 năm 1923 tại Poitiers, Pháp, chị nữ tu Josepha Menendez đã qua đời trong hương thơm thánh thiện, hưởng thọ 33 tuổi. Chị vốn là một phó bề trên dòng Thánh Tâm, vào dòng được 4 năm và sống một cuộc đời tĩnh mạng. Chị là một trong những con người mà theo lẽ thường thế gian sẽ không biết tới. Ngay trong giới chị em tu sĩ với nhau cũng không để ý đến người. Nhưng chỉ 20 năm sau khi chị khuất bóng, khắp phương xa gần đều quan tâm tìm hiểu về chị. Ở Nam Mỹ cũng như châu Phi, châu Á, châu Úc, thiên hạ sốt sắng kêu cầu chị phù hộ. Người ta chăm chú lắng nghe sứ điệp mà trái tim Chúa Giêsu trao phó cho chị để truyền cho nhân loại. Tiếp theo thông điệp: Vườn Gethsemane. Này các linh hồn mà Cha yêu thương, các con phải biết rằng có nhiều linh hồn đang say sưa trong giấc ngủ đã bất chợt gặp tử thần không? Làm sao chúng trỗi dậy và trỗi dậy nơi nào? Tất cả những điều cực dữ ấy đều hiện rõ trước mắt Cha. Làm thế nào đây? Lùi bước. Xin Chúa Cha cất đi cơn sầu muộn. Dâng lại Ngài cuộc hy sinh cứu chuộc vô hiệu quả hay sao? Không, một lần nữa Cha phải tuân phục thánh ý Ngài mà uống cạn chén đắng cay này. Cha làm điều đó để dạy con đừng lùi bước trước khổ đau. Các con chớ tưởng rằng hành động như thế là vô ích. Chính lúc các con không thấy được kết quả thì các con cũng hãy dẹp đi những lập luận của các con. Hãy để thánh ý Chúa hoạt động và hoàn thành trong các con. Riêng Cha, Cha không muốn lùi bước và cũng chẳng chạy trốn. Mặc dù đã biết rõ kẻ thù sẽ đến bắt Cha nơi vườn đó, Cha vẫn ở lại. Josepha, chúng ta sẽ tiếp tục ngày mai. Con hãy tỉnh thức. Khi cần, Cha sẽ đến tìm con. Josepha luôn luôn quỳ gối, viết không ngừng tay suốt trong một giờ trong căn phòng tĩnh mịch. Giờ đây người gác bút. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn người và bảo: con hãy hôn chân Cha và ở lại trong bình an của Cha. Cha luôn luôn hiện diện bên con, cả lúc con không thấy Cha nữa. Vừa dứt lời, Chúa biến đi. Sáng thứ tư, ngày 14 tháng 3, Ngài trở lại và vào đề ngay, không có lời mở đầu như mấy lần trước. Vừa được sứ thần Chúa Cha sai đến khuyến khích an ủi, đột nhiên Cha nhìn thấy Giuđa, một trong số 12 môn đệ của Cha, lù lù đến dẫn theo sau những kẻ bắt Cha. Chúng võ trang gậy gộc, dây, đá, xiềng xích. Cha đứng lên tiến đến hỏi chúng: các ông tìm ai? Giuđa hai tay đặt lên hai vai cha, rồi hôn cha. À, Giuđa, con làm gì đây? Cái hôn này có nghĩa như thế nào? Ôi, cha còn phải lặp lại câu hỏi đó cho biết bao linh hồn khác. Các con làm gì? Tại sao các con phản bội cha bằng một cái hôn? Này linh hồn mà cha đối thương, con vừa đến rước cha, nhiều lần cam kết yêu mến cha, nhưng vừa rời khỏi thánh đường, con liền nộp cha cho kẻ thù. Con cũng đã rõ biết trong cái ô hộp mà con lao mình vào đó có lắm điều xúc phạm đến cha. Con vừa rước cha sáng nay và có thể ngày mai nữa. Con có hay chăng con đã đánh mất cái màu trắng quý báu của ơn cha nơi ấy? Với một linh hồn khác, cha lại hỏi: tại sao con chạy theo những việc nó làm bẩn tay con? Con chẳng biết điều mưu ích, tích lợi đó là bất chính sao? Con rước cha, con âu yếm với cha như Giuđa, vì trong chốc lát nữa đây, chưa hẳn đã đầy vài giờ, con sẽ ra dấu cho kẻ thù nhận biết cha để bắt cha. Này linh hồn tín hữu, cha cũng bảo cho con rõ, chính con đã phản bội cha bằng mối tình bằng hữu giả dối kia. Chẳng những một mình con trói cha, ném đá cha, mà con còn xúi dục kẻ khác hành hạ cha nữa. Tại sao con lại nộp cha như vậy? Con đã rõ biết cha, con đã làm những việc hiếu thảo, bác ái, lẽ ra đã tạo được công nghiệp lớn lao. Nhưng thực sự những điều tốt đẹp đó chẳng qua là tấm bình phong che đậy tính tình độc ác của con. Ôi, Giuđa, sao con lại đến để phản bội con Thiên Chúa, Thầy của con, Chúa Trời của con bằng một cái hôn? Ngài quá thương yêu con, sẵn sàng tha thứ cho con. Một trong 12 môn đệ, những kẻ đồng bàn với cha và đã được chính tay cha rửa chân. Biết bao lần cha có thể nói và phải nói như vậy với các linh hồn yêu dấu của trái tim cha. Tại sao con để cái ham mê nó lôi kéo con? Tại sao con tự buông mình trôi dạt như thế? Đúng vậy, chẳng phải bất cứ lúc nào con cũng có thể cậy sức mình, có thể thoát khỏi chốn xa lầy đó đâu. Nhưng cha chỉ đòi buộc con một điều thôi: kiên nhẫn chống trả, kháng cự và chiến đấu đến cùng. Những khoái lạc phút chốc đó có giá trị gì? 30 đồng mà Giuđa bán đứng cha tạo được cái lợi nào khác hơn là sự hư mất của nó? Có biết bao nhiêu linh hồn bán cha với giá tồi tệ như tìm một lạc thú chóng qua? Này những linh hồn đốn mạng, các người tìm ai? Có phải tìm ta không? đây Giê-xu mà các người đã nhận biết và đã yêu thương. Thôi, các con phải khắc cốt ghi tâm những lời chỉ dạy của cha, nghĩa là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đúng lắm, các con phải làm việc liên lỉ, để sao cho những sự hư hỏng, những xu hướng xấu không có đủ thời giờ trở thành thói quen. Hàng năm, hay thường hơn cứ mỗi mùa, cỏ đồng phải được cắt xén. Đất muốn cho lại hoa màu, phải được cấy xới, thường xuyên chăm sóc, nhổ đi những cỏ dại. Chính bằng cách đó, linh hồn phải canh phòng và điều chỉnh những xu hướng lạc lõng. Những lỗi nặng chưa hẳn là nguyên do của những cuộc hỗn loạn. Trái lại, khởi điểm của những lần sa ngã lớn lao thường do những chuyện không ra gì. Chẳng hạn như một sự hưởng lạc nhỏ nhen, một phút yếu đuối, một sự ưng thuận có thể chính đáng nhưng kém khổ hạnh, một lạc thú được phép nhưng không thích hợp. Tất cả dần dần lớn mạnh rồi sinh sôi nảy nở, khiến linh hồn trở nên mờ tối, nguồn ơn mất hẳn chỗ đứng. Sau đó cuộc say mê lầm lạc đó sẽ chiến thắng và thống trị linh hồn. Ôi não nề thay cho trái tim Thiên Chúa, tình yêu bất tận phải chứng kiến vô số linh hồn dửng dưng lao mình vào vực thẳm hận thù. Josepha, chúng ta tạm dừng lại nơi đây nghe con. Con nên nhớ rằng không phải công trạng của con lôi kéo trái tim cha, nhưng chính cái hư hèn của con cùng lòng trắc ẩn của cha đối với con đấy thôi. Giữa cái yên lặng khuya khắc của đêm nay, Josepha bỗng nhiên thức giấc vì nghe tiếng thầy mình gọi. Josepha, con hãy vác thánh giá của cha và đừng sợ gì cả. Thánh giá không bao giờ nặng quá sức con. Cha đã cân đo nó bằng cán cân tình yêu rồi. Con biết cha thương yêu con và các linh hồn tới mức nào không? Chính vì yêu thương chúng mà cha phải dùng con. Dù con có hư hèn, có vô nghĩa đến đâu, cha cũng vẫn sử dụng được bằng cách kết hợp con vào công nghiệp và trái tim cha. Con ở lại với thánh giá của cha nhé. Con ráng chịu khổ cho các linh hồn và cho tình yêu cha. Cơn đau đớn đó kéo dài mãi đến sáng để chuẩn bị một cuộc gặp gỡ trọng thể ngày mai. Thứ năm, ngày 15 tháng 3, lễ kính năm dấu thánh. Vừa thấy Chúa Giê-xu đến, Josepha liền quỳ gối, dâng lời khấn và sẵn sàng đón nhận những điều chỉ dạy. Chúa Giê-xu phán: Josepha, hãy hôn đất, con phải hạ mình xuống. Cha đã bị các linh hồn xúc phạm quá lẽ khi chúng nộp cha cho quân thù, hay chính chúng là quân thù, thì khí giới chúng đang dùng để hãm hại cha là tội lỗi của chúng. Không phải chỉ có những sự sa ngã lớn lao mới gây tổn thương cho cha đâu. Sở dĩ cái hôn của Judas đã xé rách cõi lòng cha, vì lẽ nó là một trong 12 môn đệ của cha, những kẻ mà cha mong đợi nhiều tình thương, nhiều an ủi, nhiều âu yếm. Cha mong đợi các con đem thuốc thơm băng lại các vết thương, nhẹ lau mặt đầy máu và sưng húp của cha, giúp cha ban ánh sáng cho vô số linh hồn mù lòa mà trong đêm tối chúng hằng học mò mẫm đến bắt trói và dẫn cha đi hành quyết. Các con đừng bỏ cha quạnh hiu một mình, các con hãy tỉnh thức và kết hiệp cùng cha mà cầu nguyện, vì kẻ thù của cha đã tới kia rồi. Khi quân dữ xông lại bắt, cha bảo với chúng rằng: chính ta đây. Cha còn phải lặp lại lời này cho vô số linh hồn đang lâm nguy xa trước cám dỗ: chính ta đây. Đúng vậy, các con vừa phản cha, vừa nộp cha, nhưng chẳng sao cả, các con cứ đến, vì ta là cha của các con. Nếu các con ưng thuận và còn đủ thời giờ, cha sẽ tha thứ cho con. Để đáp lại sự con trói cha bằng tội lỗi, cha sẽ trói con bằng tình yêu của cha. Con hãy đến, cha là đấng yêu thương con, đấng đã đổ hết máu mình ra vì con. Cha thương xót sự khốn khổ của con, cha khát khao ấp ủ con. Hỡi các linh hồn, hãy đến, cha là lòng lân tuất vô biên. Đừng sợ, cha sẽ không phạt và xua đuổi con đâu. Trái lại, cha sẽ mở trái tim cha và yêu thương con với nồng độ thiết tha hơn. Cha sẽ rửa lớp dơ con trong máu từ các vết thương của cha. Vẻ đẹp mà con tìm lại được sẽ làm cho trên trời trầm trồ khoái chí, và trái tim cha sẽ đến ngự trong con. Ôi, còn gì buồn khổ cho bằng, sau bao lần tắt tiếng kêu mời mà các linh hồn vẫn làm ngơ, mù lòa vong ân. Chúng thản nhiên tiếp tục trói cha đem đi giết. Sau khi tặng cha chiếc hôn phản bội, Giuđa ra khỏi vườn, nhận rõ cái tội ác tày trời của mình nên đã ngã lòng tuyệt vọng. Ai có thể lường được nỗi đau đớn của cha khi cha chứng kiến cảnh môn đệ của cha bước vào cõi hư mất? Giờ định đã đến, cha cho quân dữ hoàn toàn tự do và phú mình với sự hiền lành của con chiên. Tức thì chúng lôi cha vào nhà Caipha. Nơi đây cha được tiếp đón bằng những lời nhạo báng nhục mạ. Cũng nơi đây, một đứa đầy tớ giữ ngựa đã tặng cha cái tát tai đầu tiên. Josepha, cái tát tai đầu tiên, con hãy nhớ kỹ điều này. Cái đau của tát tai đó có đau hơn cái đau của trận đòn không? Không, thật vậy. Nhưng trong cái tát tai đầu tiên ấy, cha thấy cái trọng tội đầu tiên của vô số linh hồn đầy ơn nghĩa cha mà đến giây phút ấy. Và sau cái thứ nhất, ắt sẽ có biết bao và biết bao cái khác. Cái gương xấu sẽ lôi kéo biết bao linh hồn đến cùng mối nguy khốn, có thể cũng cái hiểm họa của kẻ chết trong tội. Thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp. Trong khi chờ đợi, con hãy phạt tạ và cầu nguyện trọn ngày hôm nay, để sao các linh hồn hiểu được con đường chúng đang đi đó sẽ đưa chúng đến đâu. Thân nhân xa lánh, ngày 16 tháng 3 năm 1923. Sáng thứ sáu, 16 tháng 3, Josepha sắp mình cảm tạ Chúa Giêsu về đặc ân Chúa ban cho người ngày hôm qua. Chúa đáp: vì con đã trung thành yêu thương cha, lẽ nào cha không trung thành yêu thương con? Cha còn chuẩn bị thêm cho con một bằng chứng tình yêu nữa đây. Josepha, hôm qua con đã nhận lãnh vài giọt máu từ trái tim cha. Hôm nay con hãy nhận thêm thánh giá cùng những cái nhức nhối từ các thương tích cha, để con được thỏa lòng an ủi cha. Cha sẽ nâng đỡ con. Cha yêu thương con vô cùng. Cha sẽ ban cho con biết bao chứng cớ như con đã thấy, và cha sẽ ban cho con nhiều hơn nữa, cho đến ngày cha đem con về trời với cha. Và giờ đây con hãy ghi tiếp. Các môn đệ bỏ rơi cha, chỉ có Phêrô lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng chẳng kém sợ hãi, đang thấp thoáng theo sau, ẩn trốn giữa đám đầy tớ. Quanh cha chẳng có ai khác hơn là những kẻ cáo gian. Chúng bịa ra sự này sự khác, để sao kích động được lòng căm phẫn của các quan tòa bất công. Những kẻ đó đã có lần hoan hô phép lạ của cha, thì hôm nay lại lớn tiếng tố cáo cha. Chúng gọi cha là quân phản loạn, khinh thường ngày Sa-ba, là tiên tri giả. Đoàn người đó còn thốt ra những lời ngạo mạn, chống bán cùng hăm he dọa nạt cha nữa. Hỡi các môn đệ yêu dấu của cha, các nhân chứng cuộc sống, lời giảng dạy cùng phép lạ của cha, các con đâu hết rồi? Chao ôi, tất cả những kẻ mà cha mong đợi một vài cử chỉ yêu thương đều biến mất dạng, không một ai đến để bảo vệ cha. Cha phải bơ vơ một mình giữa đoàn người gian ác. Bọn chúng vu cáo cha những tội tồi tàn nhất, bủa vây cha chẳng khác nào đoàn sói hung hăng muốn phanh thây cha. Kẻ này vả vào mặt cha, đứa kia phun nước miếng bẩn thỉu vào mình cha, đứa khác lại la ó chế nhạo. Đang khi trái tim cha phó mặc cho chừng ấy cực hình để cứu các linh hồn ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, thì Phêrô, kẻ mà cha sắp ban quyền giáo chủ, kẻ mà mấy giờ trước đây hứa theo cha cho đến chết, kẻ mà bây giờ có thể làm chứng cho cha? Lại trả lời câu hỏi tầm thường bằng một sự chối quanh. Lần thứ hai bị vặn hỏi lại, Phêrô đã thề rằng không bao giờ biết cha và cũng không bao giờ là môn đệ của cha. À Phêrô, lần thứ ba con không những thề thốt không biết cha mà còn chối cha với những lời chửi rủa thậm tệ. Các con có lường được những nỗi đau đớn buồn khổ của trái tim cha? Trái tim bừng cháy và tiêu hao vì lửa tình. Chính khi bị những người thân yêu chối bỏ, khi mà thế gian nổi lên chống bán, miệt khinh cùng hành hạ, đem cha đi giết, cha ngoảnh lại tìm những người thân yêu thì đâu thấy. Ôi não nề và đắng cay dường nào. Cha sẽ hỏi các con cũng như cha đã hỏi Phêrô. Các con đã quên những chứng cớ tình yêu mà cha ban cho các con, những dây thắt chặt các con vào cha, những lời hứa trung thành và bảo vệ cha đến chết rồi sao? Nếu các con quá yếu đuối, quá kinh sợ dư luận, các con hãy đến xin cha sức mạnh để chiến thắng. Các con đừng ỷ lại sức mạnh của các con, luôn luôn phải chạy đến cầu cứu nơi cha với niềm tin vững vàng, bởi cha sẽ nâng đỡ các con. Nếu các con sống giữa thế gian đầy nguy khốn và đầy dịp tội, các con đừng bao giờ hiện diện vào những nơi hiểm nghèo đó. Mặc dù rất cương quyết và can đảm, Phêrô cũng đã sa ngã vì đã chẳng thắng được tính hiếu kỳ tai hại đó. Các con đang làm việc trên cánh đồng hay trong vườn nho của cha? Nếu vì trường hợp nào đó các con cảm thấy mình làm việc để thỏa mãn nhân tính, thì các con hãy chạy trốn ngay. Nhưng nếu các con làm vì đức vâng lời, mưu cầu vinh hiển cho cha và cứu rỗi các linh hồn, thì các con đừng sợ. Cha sẽ bảo vệ các con, để các con vượt qua nguy khốn cách dễ dàng. Khi quân dữ dẫn cha đến ngục thất, cha nhận ra Phêrô giữa mấy đứa chăn lừa. Cha đưa mắt nhìn ông và ông nhìn lại cha. Rồi ông ăn năn khóc lóc thống thiết về lầm lỗi ông đã phạm. Cùng bằng cách đó, cha đưa mắt nhìn những linh hồn tội lỗi, nhưng nó đâu có nhìn lại cha. Vì vậy hai cái nhìn đâu có được gặp nhau. Chao ôi, biết bao lần cha phải ngao ngán tuyệt vọng, không sao tìm được cái quay nhìn lại của nó. Linh hồn mù lòa chẳng nhìn thấy cha. Cha âu yếm dục nó, nhưng nó không chịu nghe cha. Cha gọi đích danh nó, nó cũng chẳng trả lời cha. Cha đánh thức nó bằng những nỗi thống khổ, nhưng nó cũng không thể nào tỉnh giấc được. Ôi, hỡi những linh hồn yêu thương, nếu các con chẳng nhìn về trời, thì dưới thế này, chúng con là những sinh vật không biết lẽ phải. Các con hãy ngước nhìn cái cùng đích quê hương đang chờ đợi các con. Hãy tìm một Thiên Chúa và các con sẽ được gặp. Mắt Ngài hằng nhìn ngắm các con. Các con sẽ được bắt gặp trong cái nhìn đó sự bằng an và sự sống. Josepha, chúng ta hãy dừng lại đây, mai sẽ tiếp. Con hãy giữ thánh giá của cha và an ủi cha nha. Từ ngày Chúa Giêsu bắt đầu tiết lộ với Josepha những bí mật về cuộc thương khó của Ngài cho các linh hồn, đến nay đã hơn 3 tuần lễ, Josepha luôn luôn được kết hiệp chặt chẽ vào tâm trạng của Chúa Giêsu. Những đêm phạt tạ nhắc cho Josepha nhớ rằng mình được chọn không những để chuyển đến các linh hồn bức thông điệp, mà còn để cộng tác hiệu nghiệm vào việc cứu rỗi chúng nữa. Chúa Giêsu ký thác vào cuộc sống của Josepha một sứ mạng độc nhất dưới 2 hình thức. Đó là của lễ hy sinh và chức vụ tông đồ. Cũng vào ngày hôm nay, 16 tháng 3, để đáp lại ước vọng của Josepha, Đức Trinh Nữ mang đến cho người một chứng cớ mới về tình mẫu tử, đang lúc người mây vá dưới ánh trời chiều. Đức Mẹ nói: "Con muốn xin mẹ điều chi? Con ước ao cái gì?" Josepha muốn biết cách cầu nguyện thế nào để trái tim Chúa được dễ chịu đôi chút. Đức Mẹ liền bảo: "Con hãy lên phòng, mẹ sẽ dạy con điều đó để con ghi chép luôn thể." Josepha vừa về đến nơi thì Đức Mẹ cũng đã có mặt nơi đó và đọc cho người viết. Điều làm cho con mẹ vui thích nhất chính là tình yêu và lòng khiêm tốn. Vậy con hãy viết như sau: "Ôi, lạy Chúa Giêsu rất dịu ngọt và yêu dấu. Nếu Chúa không phải là đấng cứu chuộc con, thì con chẳng dám đến cùng Chúa. Nhưng Chúa chính là đấng cứu chuộc con và là bạn con. Trái tim Chúa đã yêu thương con với một tình yêu êm dịu, sốt mến nhất, mà không một trái tim nào có thể yêu thương được như vậy. Lạy Chúa, con ước ao được đền đáp tấm lòng Chúa đối với con. Chúa là tình yêu độc nhất của đời con. Con khát khao được dâng lên Chúa lòng sốt mến của các bậc Seraphim, vẻ trong trắng của các thiên thần và các kẻ đồng trinh, sự thánh thiện của các thánh đang hưởng tôn nhang và tạo vinh hiển Chúa trên trời. Nếu con có thể dâng Chúa tất cả những điều ấy thì cũng chưa đủ, vì còn quá ít để ngợi khen lòng nhân từ hay thương xót của Chúa. Vì vậy, con xin dâng lên Chúa trái tim khốn nạn của con với hết thảy những khuyết điểm, những yếu đuối cùng những ước vọng tốt đẹp của nó. Xin Chúa đối thương tinh luyện nó bằng máu của trái tim Chúa, biến đổi và thiêu đốt nó bằng tinh rồng và nóng bỏng của Chúa. Như thế, cái kiếp thọ tạo khốn nạn của con bất lực trước mọi sự lành, nhưng rất dư đầy khả năng trước điều xấu, sẽ yêu mến Chúa, sẽ làm vinh danh như các bậc Seraphim sốt mến nhất trên trời. Lạy Chúa Giêsu rất dịu ngọt. Sau hết, con xin Chúa ban cho linh hồn con sự thánh thiện của chính trái tim Chúa, hay là xin Chúa nhận chìm nó vào trái tim Chúa để con yêu mến, phụng sự, chúc tụng Chúa bằng chính trái tim Chúa, và cũng bằng trái tim Chúa con được hoan ca trên thiên đàng vĩnh cửu. Con cũng xin ơn đó cho những người con yêu thương, ước gì họ có thể đền đáp lại vinh hiển và danh dự cho Chúa mà tội lỗi con đã đánh mất của Chúa. Josepha xin Đức Mẹ ban cho người một lời nguyện vắn tắt có thể đọc nhiều lần đang khi làm việc. Đức Mẹ dạy rằng: con hãy thưa với Chúa như thế này: Chúa ơi, Chúa đã hạ mình làm bạn với con. Xin Chúa biến trái tim con thành một ngọn lửa tình yêu tinh rồng cho Chúa. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, con hãy lấy lòng tin kính mà nguyện rằng: Chúa ơi, Chúa biết rõ con hư hèn làm sao, nhưng Chúa chẳng chê bỏ con. Chúa không ngoảnh mặt đi trước cái ti tiện đó. Trái lại, vì cái hư hèn của con mà Chúa yêu thương con với mối tình êm dịu và tha thiết nhất. Con xin Chúa dung thứ cho con vì con không đáp ứng đủ tình yêu Chúa trong ngày hôm nay. Con xin Chúa thánh hóa những việc con làm trong máu châu báu của Chúa. Con cảm thấy khổ tâm vô cùng vì đã nhục mạ Chúa, đấng cực thánh trên trời dưới thế. Con hết sức hối hận và xin hứa với Chúa, con sẽ làm những gì mà con có thể để khỏi phải sa ngã lại những lỗi lầm trước. Con gái của Mẹ, sau đó con yên tâm và vui vẻ buông mình vào giấc ngủ. Chúa Giêsu cũng đến hỏi Josepha: con có muốn dâng vài lời để làm vui lòng Mẹ của ta không? Con hãy ghi những gì cha sắp nói đây. Ôi, lạy Mẹ dịu hiền và khả ái, trinh nữ vô cùng vẹn sạch, Mẹ Chúa cứu thế. Con kính mừng Mẹ với mối tình hiếu thảo. Đúng vậy, con là con của Mẹ. Thế vào sự bất lực của con xin dâng lên Mẹ tất cả những nhiệt tình của trái tim con cực thánh Mẹ để kính chào Mẹ, một thọ tạo tinh truyền, bậc nhất trong hàng thọ tạo. Vì Mẹ được dâng lên theo sở thích và vẻ đẹp của Thiên Chúa ba lần thánh, thụ thai không vương một bận nhơ tội truyền, miễn tất cả những hư đốn, Mẹ luôn luôn trung thành với nguồn ơn thiên triệu. Như thế linh hồn Mẹ chồng chất biết bao công nghiệp, vượt hẳn tất cả những loài thọ sinh, được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Mẹ gìn giữ Ngài trong cung lòng trong sạch, đấng đã ban sự sống cho các linh hồn, chính Ngài lại lấy sự sống cho Ngài nơi Mẹ. Ôi trinh nữ tuyệt vời, trinh nữ tinh tuyền, khoái lạc của Thiên Chúa ba ngôi, thần tượng của các thiên thần và các thánh, Mẹ là niềm vui của nước trời, Mẹ là sao mai, là hoa hồng Chúa xuân, là hoa huệ trắng tinh, là hoa duyên vị mảnh mai duyên dáng, là hoa tử lan bát ngát hương nồng, là vườn lạc thú dành riêng cho vua nước trời. Mẹ là mẹ của con, là trinh nữ cực sạch, là hồng vàng chứa đầy nhân đức. Mẹ là mẹ của con, là trinh nữ sức mạnh phi thường, là trinh nữ có lòng khoan dung, là trinh nữ vô cùng trung kiên. Mẹ là mẹ của con, là nơi ẩn náu cho hàng tội nhân. Con kính mừng mẹ, con vô cùng hoan hỷ nhìn thấy kho tàng ân phước cùng vương quyền tột đỉnh Chúa ban cho mẹ. Con cảm tạ và ngợi khen mẹ, mẹ Chúa cứu thế của con, mẹ của những kẻ tội lỗi khốn nạn. Xin mẹ đối thương che chở chúng con bằng khối tình mẫu tử của mẹ. Con nhân danh toàn thể loài người, hết thảy các thiên thần và các thánh mà kính chào mẹ. Con muốn yêu thương mẹ với tình yêu nồng cháy của các bậc Seraphim sốt mến nhất. Như thế cũng chẳng thỏa được lòng mong ước của con, nên con chúc tụng mẹ. Con yêu mến mẹ với con cực thánh của mẹ. Ngài là cha, là đấng cứu chuộc, cùng là bạn của con. Con kính chào mẹ với sự cực sạch của Chúa Thánh Thần, với sự cực thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi đáng tôn thờ. Với Ba Ngôi Thiên Chúa, con cảm tạ mẹ và con ước ao dâng lên mẹ lời ngợi khen không thay đổi, rất trong sạch, mãi mãi muôn đời. Ôi, trinh nữ đầy ơn phúc, xin mẹ hãy chúc lành cho con, vì con là con của mẹ. Xin mẹ đối thương mà che chở cùng cầu bầu cho toàn thể nhân loại chúng con với đấng toàn năng. Ngài không từ chối một điều gì do mẹ cả. Từ giả mẹ hiền yêu dấu, con chúc mừng mẹ ngày đêm bây giờ và đời đời chẳng cùng. Josepha, giờ đây con hãy ngợi khen người mẹ bằng lời của người con, và ngợi khen người con bằng lời ngợi khen của người mẹ. Josepha chú thích rằng: tôi chưa từng thấy trái tim Chúa đẹp dường ấy, và chưa từng được nghe giọng nói chứa chan tình cảm như thế bao giờ. Ngục tù và huyết đòn. Từ 17 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 1923. Josepha thổ lộ: thứ Bảy 17 tháng 3 năm 1923, lần đầu tiên sau 22 năm, Chúa Giêsu cho tôi nghe lại giọng nói mà Ngài phán khi tôi chuẩn bị rước lễ vỡ lòng. Tôi nhắc cho Ngài cái kỷ niệm đó trong phần tạ lễ. Ngài liền hiện đến. Ôi đẹp làm sao! Áo choàng của Ngài lấp lánh ánh vàng, trái tim Ngài bừng cháy những lửa. Josepha, ngày xưa cha phán: cha muốn con hoàn toàn thuộc về cha. Hôm nay cha có thể nói: con đã thuộc hẳn về cha rồi. Khi xưa cha chuẩn bị cho con đường vào trái tim cha, giờ đây con đã bị nhốt kín trong trái tim cha. Vậy nào con hãy đến, hãy vào an nghỉ, vì đó là chỗ ở của con. Lúc ấy trái tim Chúa mở ra, tôi bước vào. Tôi dường như ở trên trời, và tưởng chừng như tôi không còn sống ở trần thế này nữa. Những giây phút khoái lạc không xiết tả đây không bao giờ kéo dài cả. Và cứ mỗi lần như thế, Josepha được thêm bình an, cùng thêm sức mạnh. Vài giờ sau, Josepha trở về phòng riêng của mình. Nơi đó, Chúa Giêsu đang đợi người, để dẫn người tiếp tục tiến tới trên con đường đau khổ của Chúa.